Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 49. Tại em đó, trong hang đá của bà phù thủy, Felix trở lại và được nhận tên Joan.
Tabor bây giờ ở sau lưng các nhà du hành. Họ đã qua đó rồi. Trong lúc băng qua một đồng bằng nằm giữa trái núi này và một núi khác ở phía trước, các vị vừa bước vừa nói về con đường lên dốc mà mọi người đã qua. Hình như lúc đầu các vị có tuổi đã muốn tránh con đường đó, nhưng bây giờ mọi người đều bằng lòng vì đã lên được tới đỉnh núi. Con đường này thoải mái vì nó rộng, giao thông nhiều và thực dụng. Giờ này mát mẻ và tôi có cảm tưởng là họ đã qua đêm ở sườn núi Tabor.
Đây là Endor,
Giê-xu nói, trong khi người chỉ ngón tay vào một vùng nghèo nàn, bám vào những núi nằm ngang đầu tiên của dãy núi này.
Thực sự có muốn tới đó?
Nếu thầy muốn làm con vui,
vậy đi.
Nhưng như vậy đừng có xa không?
Bartolomeo hỏi, vì lẽ tuổi tác của ông, ông không thể là thân binh của mọi cuộc du ngoạn.
Ồ không, nhưng nếu các con muốn ở lại.
Giê-xu nói,
đúng đúng, các bạn cứ việc ở lại, tôi chỉ cần tới đó với thầy thôi.
Yuda Keriot vội vã nói,
đây, tôi muốn biết xem có cái gì đẹp để coi không trước khi quyết định. Ở Tabor, chúng ta đã thấy biển. Và vì sao bài thuyết trình của cậu con trai, tôi phải nhận rằng tôi đã nhìn nó như mới thấy nó lần đầu tiên. Và tôi đã nhìn nó, như cậu nói, bằng con tim. Ở đây, tôi muốn biết coi có cái gì để học không. Và vì vậy, tôi sẽ đi dù là tôi phải mệt nhọc.
Phêrô nói,
còn nghe không? Con chưa nói ý định của con. Bây giờ hãy nói đi, vì sự tử tế đối với các bạn con.
Giê-xu nói,
có phải tại Endor là nơi Sa-u muốn tới hỏi ý kiến bà đồng bóng không?
Đúng, vậy thì sao?
Vậy thưa thầy, con muốn tới đó để nghe thầy nói về Sa-u.
Ồ, vậy tôi cũng đi.
Phêrô kêu lên, phấn khởi.
Vậy chúng ta đi thôi.
Họ bước lẹ đoạn sau cùng của con lộ chính, rồi rẽ vào con đường thứ yếu về hướng Endor. Đó là nơi nghèo nàn. Đúng như Giê-xu đã nói, các căn nhà bám vào sườn núi, mà càng xa khu dân cư, càng trở nên dốc hơn. Dân chúng ở đây nghèo, hầu hết làm nghề nuôi cừu. Trên những cánh đồng cỏ trên núi, hay ở giữa những khu rừng tồi, cổ thụ hàng thế kỷ, vài mảnh ruộng lúa mạch, hay các hạt cùng loại, trong những góc thích ứng, với mấy cây táo và cây sung, vài dãy nho chung quanh các nhà, để trang điểm cho các bức tường tối om. Tựa như vùng này rất ẩm ướt.
Nhưng bây giờ chúng ta phải đi hỏi xem bà phù thủy đã ở đâu.
Giê-xu nói, người chặn lại một người đàn bà từ ngoài phong ten về với các bầu nước. Người đàn bà nhìn người cách tò mò, rồi trả lời cách bất lịch sự.
Tôi không biết. Tôi có nhiều việc khác quan trọng hơn để lo, hơn là cái chuyện nhảm này.
Và bà ta bỏ đi. Giê-xu nói với một ông già nhỏ thó, đang đẽo một cục gỗ.
Bà đồng bóng, Sa-un, còn ai săn sóc nữa? Nhưng, chờ tí, có một người đã nghiên cứu, có lẽ ông ta biết. Lại đây đi.
Ông già đi cà nhắc, lên một đường lộm chộm đá, tới một căn nhà tồi tàn, và lôi thôi.
Ở đây đi, tôi vô gọi hắn.
Phê-rô chỉ các con gà đang bới đất, trong một cái sân rất dơ, và nói:
Người này không phải Israel.
Nhưng ông không nói thêm gì, vì ông già nhỏ đã trở ra. Theo sau là một người đàn ông chột mắt, dơ bẩn và lôi thôi, như tất cả các thứ trong nhà ông. Ông già nói:
Ngài thấy, ông này nói rằng, ở đằng kia, sau căn nhà hoang phế, một đường mòn, rồi một cái suối, rồi một khu rừng và các hang. Cái hang ở cao nhất, nơi hãy còn những bức tường đổ nát ở một phía, đó là cái ngài tìm. Có phải mày nói vậy không?
Không, mày nói lộn xộn tất cả, tao sẽ đi với mấy người này.
Người đàn ông này có giọng nói cứng cỏi và phát ra từ cổ họng, điều làm gia tăng những cảm tưởng bất lợi cho ông ta. Mọi người đi, Phêrô, Philip và Tôma, làm hết dấu hiệu này tới dấu hiệu kia, có ý bảo Giê-xu đừng đi tới đó. Nhưng Giê-xu không nghe họ. Người tiến lên cùng với Giu-đa, sau người đàn ông, các người khác theo sau, họ miễn cưỡng.
Ông, người Israel.
Người đã hỏi:
Phải, tôi cũng vậy, hay hầu như vậy. Mặc dầu tôi không có vẻ vậy, nhưng có một kỳ lâu lắm rồi, tôi sống ở những xứ khác và tôi có những thói quen không làm những đứa ngu ngốc này hài lòng. Tôi có giá hơn những đứa khác, nhưng chúng nói tôi là quỷ sứ vì tôi đọc rất nhiều. Tôi nuôi gà và bán cho người Roma. Tôi biết chữa bệnh bằng lá cây. Khi tôi còn trẻ, tại vì một người đàn bà, tôi đã cãi lộn với một tên Roma. Lúc đó tôi ở Sintium, tôi đã đâm nó chết, còn tôi bị mất một mắt. Và những gì tôi có lúc đó, tôi bị kết án cưỡng bắt lao động lâu năm, tới mãn đời. Nhưng tôi biết chữa bệnh và tôi chữa khỏi cho đứa con gái tên Cai Tù. Tôi được tình bạn của hắn và một tí tự do. Tôi lợi dụng để trốn đi. Tôi đã hành động giờ, vì chắc chắn người đó đã phải trả sự chạy trốn của tôi bằng mạng sống của hắn. Nhưng tự do thật là đẹp khi người ta là tù nhân.
Và sau đó nó không đẹp.
Không, nhà tù còn hơn. Nếu người ta một mình, nếu người ta phải giao tiếp với những kẻ không kính trọng sự cô đơn của ta, và họ ở chung quanh ta để ghét ta.
Ông đã học triết lý.
Tôi là thầy giáo ở Sintium. Tôi đã là một tân tầng.
Còn bây giờ?
Bây giờ tôi là số không. Tôi sống trong thực tế và trong sự thù ghét, giống như người ta đã ghét tôi và người ta đang ghét tôi.
Ai ghét ông?
Hết mọi người. Trước tiên là Thiên Chúa. Tôi đã có một người vợ và Thiên Chúa đã cho phép bà ta phản bội tôi và làm tiêu đời tôi. Tôi đã được tự do và kính trọng. Nhưng Thiên Chúa đã cho phép tôi trở nên kẻ khổ sai. Sự bỏ rơi của Thiên Chúa, sự bất công của loại người đã xóa bỏ đời tôi. Người nọ và những người kia, ở đây không còn gì nữa.
Và ông ta đập vào chén và ngực.
Tức là ở đây, trong đầu óc, có tư tưởng, có sự hiểu biết. Ở đây, quả tim, không có gì cả.
Và ông ta khạc nhậu, khách khinh bỉ.
Ông lầm, hãy còn hai thứ.
Thứ gì?
Cái các kỷ niệm và sự thù ghét. Hãy vứt bỏ nó đi, hãy trở nên hoàn toàn trống rỗng. Và tôi sẽ cho ông một cái mới để đặt vào đó.
Cái gì?
Tình yêu.
Ông làm tôi cười. Từ 30 năm nay, tôi không cười, ông ơi. Từ khi tôi có bằng cớ là vợ tôi phản bội tôi với một tên Roma buôn rượu. Tình yêu cho tôi, điều đó giống như quẳng những viên đá ngọc quý cho các con gà của tôi. Nó sẽ chết vì bệnh tiêu hóa nếu nó không thành công tháo sổ ra. Cũng giống vậy cho tôi, tình yêu của ông sẽ đè trên tim tôi nếu tôi không thể tiêu hóa nó.
Không, ông ơi, đừng nói vậy.
Giê-xu đặt tay trên vai hắn, thực sự và tỏ tường là buồn khổ. Người đó nhìn người với con mắt độc nhất của hắn, và điều hắn thấy trên khuôn mặt hiền dịu và rất đẹp của Giê-xu làm hắn câm nín và thay đổi cách phát biểu. Từ trào phúng chua chát, hắn chuyển thành nghiêm trang sâu xa. Và ngoài ra, còn thực sự buồn. Hắn cúi đầu và hỏi bằng giọng đã biến dạng.
Ông là ai?
Giê-xu Nazareth, Đấng Messiah.
Ông?
Tôi. Ông không nghe nói về tôi sao? Ông đã đọc sách?
Tôi đã biết, nhưng không biết rằng Ngài sống động và không. Ôi, nhất là cái này. Tôi đã không biết. Tôi không biết rằng Ngài tốt với mọi người. Như vậy, cả với những tên sát nhân, xin tha cho tôi về điều tôi đã nói với Ngài về Thiên Chúa và về tình yêu. Bây giờ tôi hiểu tại sao Ngài muốn cho tôi tình yêu. Bởi vì không tình yêu, thế giới là một hoàng ngục. Và Ngài, Đấng Messiah, Ngài muốn biến nó thành thiên đàng.
Một thiên đàng trong mọi con tim. Hãy cho ta các kỷ niệm và sự thù ghét đã làm cho ông thành bình, và hãy để ta đặt tình yêu vào trong quả tim ông.
Ôi, nếu tôi đã biết ngày trước, khi đó, nhưng khi tôi giết người, chắc chắn ngài chưa sinh ra. Nhưng sau đó, khi được tự do như con rắn trong rừng, tôi đã sống để đầu độc bằng sự thù ghét của tôi.
Nhưng ông cũng đã làm điều tốt. Ông đã chẳng nói rằng ông chữa bệnh bằng các lá cây.
Phải, để được khoan dung. Nhưng biết bao lần tôi đã phải chiến đấu với ý muốn đầu độc bằng cái bùa ngài. Ngài thấy không, tôi trú ngụ ở đây bởi vì đây là miền người ta không biết tới thế giới, và thế giới không biết tới nó. Một sự bị nguyền rủa. Ở những nơi khác thì người ta ghét tôi và tôi thù ghét, và tôi sợ bị phát giác. Nhưng tôi là người xấu.
Ông đã hối hận vì đã gây ra điều dữ cho tên cai tù. Ông thấy rằng ông còn có lòng tốt. Ông không độc ác. Chỉ có điều ông có một vết thương mở rộng mà không ai săn sóc cho ông. Lòng tốt của ông ra đi qua vết thương này, giống như máu chảy qua vết thương. Nhưng nếu có ai chữa cho ông và làm khép vết thương của ông lại, hỡi người anh em khổ sở, lòng tốt của ông sẽ không chạy đi nữa theo đà vết thương được lành, và nó sẽ lớn lên trong ông.
Người đàn ông cúi đầu khóc, chỉ có nước mắt tố giác ông ta. Một mình Giê-xu bước đi bên cạnh ông là nhìn thấy. Đúng, người nhìn thấy, nhưng người không nói gì nữa. Họ đi tới nơi trú ngụ, làm bằng các bức tường đã đổ nát và có các hang hố của miền núi. Người đàn ông tìm cách củng cố giọng của ông và nói:
Đây, chỗ này đây. Vậy vào đi.
Cảm ơn bạn. Hãy tốt.
Người đàn ông không nói gì nữa và đứng yên tại chỗ, trong khi Giê-xu và các người của Ngài đi qua bước trên những cục đá, chắc chắn là vật liệu của những bức tường vững chắc. Họ làm phiền cho các con rắn mối xanh và các con vật rừng khác. Các ngài đi vào một cái hang mênh mông mà các vách ngăn bị khói ám. Trên đó có những vết khắc trên đá, các dấu của các con giáp và các chuyện cùng loại. Trong một góc đen màu khói, có một cái lỗ như cái tòa khoét vào tường, và bên dưới có một cái lỗ như lỗ cống để cho chạy thoát các chất lỏng, các con dơi trang điểm cho trần hang, đeo thành những chùm trông rợn tóc gáy. Một con chim cú bị phiền hà vì ánh sáng do một cành cây mà Jacobe đã đốt lên để coi cho khỏi bước lên bọ cạp hay rắn lục, than phiền bằng cách đập đôi cánh êm như bông của nó và nhắm lại đôi mắt. Bị ánh sáng làm tổn thương, nó đậu ngay ở cái lỗ đục trong vách và có mùi chuột chết, chồn chuỗi chết. Chim thối ở dưới chân nó, pha lẫn với mùi phân và mùi đất ẩm.
Thực là một nơi tuyệt đẹp.
Pharaoh nói,
thằng bé ơi, ta bò và biển của mày đúng là hơn.
Rồi ông quay về Giê-xu.
Thầy ơi, làm vui lòng Giu-đa mau lên, bởi vì đây không phải là phòng khách hoàng gia của Antipa.
Ngay lập tức, một khách chi tiết, còn muốn gì?
Người hỏi Giu-đa Keriot.
Đây, con muốn biết nếu và tại sao Saul đã phạm tội khi tới đây. Con muốn biết một người đàn bà có thể gọi hồn người chết không? Con muốn biết, nếu tóm tắt, xin thầy nói, con sẽ đặt câu hỏi.
Điều đó đòi hỏi thời gian. Ít nhất, chúng ta hãy ra ngoài. Dưới mặt trời, trên các tảng đá, chúng ta sẽ tránh được sự ẩm ướt và mùi hôi thối.
Phêrô nói cách năn nỉ. Giê-xu ân thuận, mỗi người ngồi, như họ có thể, trên bức tường đổ nát.
Cái tội này của Saul chỉ là một trong các tội của ông. Trước đó và sau đó, ông đã phạm nhiều tội khác. Tất cả đều trầm trọng. Hai lần bội bạc với Samuel, kẻ đã sức dầu phong vương cho ông, rồi sau đó lánh mặt, để không chia phần với vua sự thán phục của dân chúng. Bội bạc với David, người đã loại trừ Goliath cho vua và đã tha cho vua trong hang Engedi và tại Hakila. Có tội vì nhiều lần không vâng lời và làm gương mù trong dân chúng. Có tội vì đã làm khổ Samuel, người ân nhân của vua, vì thiếu đức bác ái. Có tội vì đã ghen tương và làm hại David, vì ân nhân khác của vua. Và sau cùng, tội đã phạm ở đây.
Chống lại ai? Vua không giết ai ở đây cả.
Vua đã giết linh hồn vua. Ông đã kết thúc bằng cách giết nó ở đây, ở trong này. Tại sao con cúi đầu?
Thưa thầy, con suy nghĩ.
Con suy nghĩ? Thầy thấy. Con suy nghĩ về cái gì? Tại sao con đã muốn đến đây? Đó không phải là tò mò tinh thần thuần túy. Hãy nhìn nhận điều đó.
Ta luôn luôn nghe nói về phù thủy, về phép chiêu hồn, về việc chiêu hồi thần linh. Con muốn coi xem mình có thể khám phá ra điều gì. Con khoái biết nó xảy ra như thế nào. Con nghĩ rằng chúng ta, những người được tiền định để làm ngạc nhiên, để lôi kéo, chúng ta phải hơi là người chiêu hồn. Thầy là thầy, và thầy hành động bằng sức mạnh của thầy. Nhưng chúng con phải tìm một sức mạnh, một sự giúp đỡ để làm những chuyện kỳ lạ và áp đặt.
Ôi, anh điên sao? Anh nói gì?
Nhiều người kêu lên.
Im đi, hãy để anh ta nói. Sự điên khùng của anh ta là một thứ khác với điên khùng.
Vâng, tóm lại, con thấy như là khi tới đây, một tí phép phù thủy của thời nay, có thể vào trong con, và làm cho con lớn hơn vì lợi ích của thầy. Hãy tin chắc điều đó.
Thầy biết rằng con thành thật về sự ước ao mà con có lúc này. Nhưng thầy trả lời cho con bằng những lời bất diệt, vì đó là những lời của sách thánh. Sách thánh sẽ tồn tại bao lâu còn có con người được tin hay bị kinh diễm, được chiến đấu cho nhân danh chân lý hay bị làm cho thành lố bịch. Sách thánh tồn tại và sẽ tồn tại muôn đời. Sách đã nói.
Và Eva thấy quả cây đó ngon để ăn, và nhìn thấy đẹp, liền hái lấy mà ăn, rồi cho ông chồng bà ăn. Khi đó, mắt họ mở ra, họ nhận thấy mình trần truồng, và họ làm cho mình những nai nịt. Và Thiên Chúa nói, làm sao các ngươi biết các ngươi trần truồng? Chỉ có thể là các ngươi ăn trái cây bị cấm, và người đuổi họ ra khỏi thiên đường xứng vui.
Và trong sách vua Sa-un có nói,
khi hiện ra, Samuel nói, tại sao vua khuấy rộn tôi bằng cách cho triệu tôi về? Tại sao còn hỏi tôi khi Thiên Chúa đã lìa bỏ vua? Thiên Chúa sẽ đối xử với vua như tôi đã nói, vì vua đã không vâng theo tiếng Chúa.
Hỡi con, đừng giơ tay về cái trái bị cấm. Chỉ việc lại gần nó cũng đã là kém thận trọng rồi. Đừng tò mò muốn biết những điều ở bên ngoài trái đất, sợ rằng sẽ trở thành nạn nhân của nọc độc Satan. Hãy chạy trốn các thứ thần bí và các thứ không giải thích được. Chỉ có một điều phải đón nhận với một đức tin thánh là Thiên Chúa. Nhưng những gì không phải là Thiên Chúa và không giải thích được bằng sức mạnh của lý lẽ và không được tạo ra bởi sức mạnh của con người, thì hãy trốn tránh nó. Trốn tránh nó để nó không mở ra cho con những cái nguồn tin ma, để con không biết rằng con trần truồng. Trần truồng, sự ghê tởm của một con người pha trộn Satan. Tại sao con muốn làm ngạc nhiên bằng những việc kỳ lạ tối tăm? Hãy làm ngạc nhiên bằng sự thánh thiện của con, những sự tươi sáng đến từ Thiên Chúa. Đừng ước ao xé rách cái màn phân chia giữa kẻ sống và kẻ chết. Đừng quấy rầy các người chết. Hãy nghe lời họ nếu họ khôn ngoan, bao lâu họ còn sống trên mặt đất. Hãy tôn kính họ bằng cách vâng lời họ, ngay cả sau khi họ chết. Nhưng đừng quấy rầy đời sống thứ hai của họ. Ai không vâng nghe tiếng Chúa sẽ bị mất Chúa. Và Chúa đã cấm các khoa thần bí, các phép chiêu hồn, các trò quỷ thuật dưới bất kỳ hình thức nào. Con còn muốn biết gì hơn ngoài những lời đã nói cho con? Con muốn thi hành gì hơn nữa ngoài những điều mà lòng tốt của con và sức mạnh của thầy cho phép con thi hành? Đừng ước ao sự tội, nhưng sự thánh thiện hỡi con. Đừng chạm tự ái vì những điều thầy nói với con. Con làm vui lòng thầy khi con biết mình trong sự khiêm nhu. Điều con thích cũng có nhiều người thích, quá nhiều người thích. Một điều duy nhất, mục đích mà con nhắm tới cho cái điều con ước ao là được mạnh để lôi kéo người ta về cho thầy. Con lấy đi cho cái tư tưởng nhân loại này một trọng lượng lớn, rồi con lắp cho nó những cái cánh. Nhưng đó là cánh của những con chim ăn đêm. Không, Giuđa của thầy, hãy lắp cho những cái cánh sáng láng, cánh các thiên thần, vào thần trí của con. Chỉ với gió của chúng, con mới tới được các tâm hồn. Con mới mang được họ về trong cái làn nước của con, về với Thiên Chúa. Chúng ta có thể đi chưa?
Vâng, thưa thầy, con lầm.
Không, con đã là nhà nghiên cứu. Thế giới đầy những người như vậy. Đi, đi, chúng ta hãy ra khỏi nơi hôi thối này, hãy đi về với mặt trời. Trong ít ngày nữa là lễ vừa qua, rồi chúng ta sẽ về nhà má con. Chính bà là người thầy chiêu hồn cho con. Căn nhà ngay thẳng của con, bà mẹ thánh của con. Ôi, an bình chừng nào!
Cũng như luôn luôn, việc tưởng nhớ về mẹ ông, những lời khen ngợi của thầy cho mẹ ông, làm cho Giuđa tươi tỉnh lại. Ông ra khỏi chỗ đổ nát, và đi xuống con đường lúc lên. Người đàn ông chột mắt vẫn còn ở đó.
Vẫn còn ở đây à?
Giê-xu hỏi, người làm như không chú ý tới, khuôn mặt của ông đỏ lên vì nước mắt.
Ở đây, nếu ngài cho phép, con sẽ theo ngài. Con còn một điều nữa muốn nói.
Vậy hãy đi với thầy. Con muốn nói với thầy cái gì?
Giê-xu, con tin rằng muốn có sức mạnh để nói, để làm cái chuyện phù thủy thánh, là thay đổi chính mình con. Chiêu hồi linh hồn đã chết của con, giống như bà phù thủy đã chiêu hồi Samuel cho Sa-ul. Con phải nói tên thầy, nó êm như cái nhìn của thầy, thánh như tiếng nói của thầy. Thầy đã cho con một đời sống mới, và nó dị hình, nó bất lực như một đứa bé mới sinh, mà sự lọt lòng mẹ rất khó khăn. Nó còn vùng vẫy với sự cuốn chặt của lớp da xấu. Xin thầy giúp con ra khỏi cái chết của con.
Được, bạn ạ.
Con hiểu. Mình còn một tí nhân bản trong quả tim con. Con chưa hoàn toàn là một con thú hoang. Con còn có thể yêu và được yêu. Tha thứ và được tha thứ. Tình yêu của thầy. Tình yêu của thầy là sự tha thứ dạy con điều đó. Có đúng như vậy không?
Đúng, bạn ạ.
Vậy, hãy dẫn con đi với thầy. Con tên Felix, mỉa mai. Nhưng thầy, hãy cho con một tên mới. Chớ gì quá khứ thực sự đã chết. Con sẽ theo thầy như con chó hoang, sau cùng tìm được một người chủ. Con sẽ là nô lệ của thầy, nếu thầy muốn. Nhưng xin đừng để con một mình.
Được, bạn ạ.
Thầy sẽ cho con tên gì?
Một cái tên thân yêu đối với thầy là Gioan, bởi vì con là ân huệ mà Chúa đã làm.
Thầy sẽ đem con đi với thầy.
Lúc này, được. Sau đó, con sẽ theo thầy cùng với các môn đệ. Nhưng nhà của con...
Con không có nhà, con sẽ để lại cho người nghèo những gì con có. Chỉ xin cho con tình yêu của thầy và bánh ăn.
Hãy đi.
Và Giê-xu quay lại để gọi các tông đồ.
Các bạn ơi, và đặc biệt là con Giuđa, thầy cảm ơn các con. Nhờ các con, một tâm hồn đến cùng Thiên Chúa. Đây là người môn đệ mới. Ông đi với chúng ta, cho tới khi chúng ta có thể giao phó ông cho anh em môn đệ. Hãy vui mừng vì đã tìm thấy một tâm hồn, và hãy chúc tụng Thiên Chúa với thầy.
12 ông không có vẻ vui thực sự, nhưng họ làm khuôn mặt tốt vì vâng lời và vì lịch sự.
Nếu thầy cho phép, con đi trước. Thầy sẽ gặp lại con trước cửa nhà.
Đi đi.
Người đó chạy đi. Ông ta có vẻ như một người khác.
Bây giờ chúng ta có một mình. Thầy ra lệnh cho các con. Điều này thầy ra lệnh. Hãy xử tốt với ông ta. Và đừng nói gì về quá khứ của ông. Dù với bất cứ ai. Ai nói, hay ai thiếu đức bác ái với người anh em được cứu chuộc, lúc đó sẽ thấy bị đẩy lui bởi thầy. Các con hiểu chưa? Hãy nhìn xem Chúa tốt chừng nào. Tới đây, với mục đích nhân loại, người cho chúng ta được ra đi, sau khi đã được một ơn siêu nhiên. Ôi, thầy hân hoan vì niềm vui nảy sinh ra trên trời, do người mới hối cải.
Họ tới trước căn nhà đây. Người đàn ông ở ngưỡng cửa, với bộ đồ màu sậm sạch sẽ, và chiếc áo khoác thích hợp với đôi xăng đan mới, một cái bao nặng trên vai. Ông ta khép cửa, một sự lạ nơi một người đàn ông mà người ta tin là vô tình cảm. Ông cầm lấy một con gà trắng nhỏ, có lẽ con cưng nhất của ông. Nó nằm cách bạo dạn trong tay ông. Ông ta cho nó một cái hôn, và ông khóc. Rồi ông đè nó xuống đất.
Chúng ta đi, và xin lỗi. Chúng, các con gà của con, chúng thương con. Con nói với chúng, và chúng hiểu con.
Thầy hiểu con, thầy cũng vậy. Thầy yêu con biết bao. Thầy sẽ cho con tất cả tình yêu mà trong 30 năm thế giới đã từ chối con.
Ôi, con biết. Con cảm thấy, vì vậy mà con đến. Nhưng xin thầy thương cho một người thích một con vật mà nó trung thành với ông hơn là con người.
Đúng, đúng. Đừng nghĩ tới quá khứ nữa. Con sẽ có biết bao thứ để làm. Và với kinh nghiệm của con sẽ làm biết bao điều tốt. Simon lại đây. Và con, Matteo. Con thấy không? Ông này còn hơn là một tù binh nữa. Ông ta đã bị cùi. Ông kia đã là một người tội lỗi. Và họ rất thân thiết đối với thầy. Vì họ biết hiểu những con tim khốn nạn. Có phải không?
Chúa ơi, nhờ lòng tốt của thầy. Nhưng bạn ơi, hãy tin chắc rằng tất cả quá khứ đều biến mất khi phục vụ người, chỉ còn lại có sự bình an.
Zelot nói,
phải, sự bình an là tuổi trẻ mới, tới thay thế cho sự hư hỏng của thoái hư và sự thù ghét. Tôi là người thâu thuế, nhưng bây giờ tôi là tông đồ. Chúng ta có thế giới ở trước mặt chúng ta, và chúng ta được huấn luyện cho lợi ích của người. Chúng ta không phải là những đứa trẻ khinh suất, đi qua gần những trái cây có hại, và những thứ cây hấp dẫn mà không biết thực tế. Chúng ta biết, chúng ta có thể tránh điều xấu, và chỉ cho người khác tránh. Chúng ta biết giúp cho kẻ cúi gù đứng lên, vì chúng ta biết rằng được đứng thẳng thì thoải mái hơn, và chúng ta biết kẻ đã đỡ chúng ta lên là người.
Matthew nói,
đúng vậy, các bạn sẽ giúp tôi. Cảm ơn, tựa như tôi đi từ một nơi tối tăm và hôi thối, tới một không gian tự do. Của một đồng cỏ đầy hoa, tôi cảm thấy cái gì giống như khi tôi được ra đi tự do. Sau cùng, được tự do sau 20 năm tù đầy và làm việc khổ cực trong các hầm mỏ của Anatoly, khi tôi thấy mình trốn đi trong một đêm mưa bão trên đỉnh một ngọn núi dốc, nhưng tự do, nhưng đầy mặt trời lúc rạng đông và phủ đầy những luồng cỏ thơm. Tự do. Nhưng bây giờ có cái gì còn hơn nữa? Tất cả con người tôi giãn nở ra. Tôi không còn xiềng xích từ 15 năm nay. Những sự oán ghét, sợ hãi, những sự cô đơn đối với tôi là xiềng xích. Bây giờ chúng rơi xuống. Đây, bây giờ chúng ta tới nhà ông già nhỏ, đã dẫn quý vị tới nhà tôi. Ông ơi, ông ơi!
Ông già chạy tới, và đứng sững như bức tượng, khi thấy anh chột mắt, sạch sẽ trong y phục du lịch, mặt mũi hớn hở.
Này, chìa khóa nhà tôi đây, tôi đi luôn. Tôi biết ơn ông, vì ông là ân nhân của tôi. Ông đã trả lại cho tôi một gia đình. Về đồ đạc của tôi, hãy lấy tất cả những gì ông muốn. Hãy săn sóc các con gà của tôi, đừng bạc đãi chúng. Vào mỗi ngày Sa-bát, một người Roma đến mua trứng. Điều đó có lợi cho ông. Hãy xử tốt với chúng, các con gà của tôi, và xin Chúa thưởng công cho ông.
Ông già sững sờ, ông cầm cái chìa khóa, miệng há hốc. Giê-xu nói,
phải, đúng như ông ta đã nói với ông. Tôi cũng biết ơn ông. Nhân danh Giê-xu, tôi chúc phúc cho ông.
Người Nazareth chính là ông. Lại tình thương, tôi đã nói chuyện với Chúa. Các bà, các ông ơi, Đấng Mê-sia đang ở giữa chúng ta.
Ông già la hét, và từ mọi ngã, người ta kéo tới.
Chúc lành cho chúng con, chúc lành cho chúng con.
Họ kêu, người khác thì nói, xin ở lại. Người khác nữa,
ngài đi đâu? Ít nhất hãy nói cho chúng con ngài đi đâu.
Đi nay, thầy không thể ở lại.
Chúng con theo thầy, thầy muốn không?
Hãy đi, bình an và chúc lành cho những người ở lại.
Họ đi ra con đường lớn. Người đàn ông đi bên cạnh Giê-xu, mệt mỏi dưới sức nặng của cái giỏ của ông, lôi kéo sự tò mò của Phê-rô.
Nhưng anh có cái gì ở trong này mà đắng vậy?
Ông hỏi.
Quần áo và sách vở, bạn ơi. Sau các con gà là chúng, và tôi không thể lìa bỏ chúng, và nó nặng.
Thế khoa học, nó đè nặng, chắc chắn rồi. Nó để làm vui lòng ai?
Chúng đã ngăn cản tôi trở thành viên.
Thế chắc anh thích nó lắm, nhưng sách gì vậy?
Triết học, lịch sử, thơ Hy Lạp, Roma.
Hay, chắc là hay. Nhưng anh nghĩ là có thể lôi chúng đi.
Có lẽ tôi sẽ đi được tới chỗ từ bỏ nó, nhưng lúc này thì chưa thể được. Có phải không, Đức Mê-xia?
Hãy gọi thầy là thầy. Đúng, không thể được. Nhưng thầy sẽ làm cho con một nơi để giữ các bản sách vở của con. Nó có thể ích lợi cho con để bàn cãi về Thiên Chúa với dân ngoại.
Ôi, thầy có tư tưởng rõ ràng và thận trọng chừng nào.
Giê-xu mỉm cười và Phê-rô kêu lên.
Con rất tin. Anh ơi, người là sự khôn ngoan.
Người là lòng nhân từ. Hãy tin vậy. Còn anh có học thức không?
Tôi học rất cao. Tôi biết phân biệt con cá cháy với con cá chép. Học thức của tôi không đi xa hơn. Tôi là dân chài, bạn ơi.
Phê-rô cười, khiêm nhu và thẳng thắn.
Anh thật thà, đó là một khoa học mà ta tự học bởi chính mình, và rất khó để có nó. Tôi thích anh đó.
Anh cũng vậy, tôi thích anh, bởi vì anh ngay thẳng. Cả khi anh kết tội, tôi tha tất cả. Tôi giúp đỡ mọi người, nhưng tôi là trả thù không đội trời chung với những gì là giả dối. Chúng làm tôi ghê tởm.
Anh có lý. Con người giả dối là một tội phạm.
Một tội phạm, đúng như anh nói. Anh không tín nhiệm để đưa cái giỏ của anh cho tôi một lát sao? Anh có thể chắc rằng tôi sẽ không chạy đi với các sách vở. Tôi thấy anh mệt.
20 năm hầm mò đã bẻ gãy tôi. Nhưng sao anh lại muốn nhập công?
Bởi vì thầy dạy chúng tôi yêu nhau như anh em. Đưa cho tôi cái này, và hãy cầm lấy mớ giả trách của tôi. Nó không nặng, trong đó không có lịch sử, cũng không thơ phú. Lịch sử của tôi, thơ phú của tôi là cái thứ khác mà anh đã nói. Chính là người Giê-xu của tôi, Giê-xu của chúng ta.
Thank you. cho ngài tâm lòng. Nguyện cầu thần linh cha, ngài hãy đến đổi mới tâm này, ban cho con cuộc đời.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-4255. 1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.